Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 49, hồi 24, Thiếu Lâm nổi sóng, phần tiếp. Lý Tầm Hoan chợt nghe không khí trong phòng bực bội khác thường. Chàng đứng lên đi quanh một vòng mới trầm giọng hỏi:
Khi Tâm Mi đại sư về đây, có mấy người vào căn phòng này?
Tâm Thụ đáp:
Đại sư huynh, tứ sư huynh, lục sư đệ và thất sư đệ đều có va vào đây.
Nhíu mày trầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan vụt hỏi:
Ý của tôn giá là rất có thể họ là những người đáng tình nghi trong việc hạ độc thủ sao?
Tâm Thụ gật nhanh đầu và thở dài:
Đó là điều bất hạnh cho bổn môn. Vốn ra bần tăng chẳng muốn đem ra nói cho tôn giá biết đâu, nhưng bây giờ thì bần tăng đã nhận ra tôn giá không phải là con người bán đứng bạn bè, cho nên bần tăng hy vọng.
Lý Tầm Hoan chặn lời:
Tôn giá muốn tại hạ tìm ra tên hung thủ đó à?
Tâm Thụ thẳng thắn:
Phải.
Tia mắt như dao bén của Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mặt Tâm Thụ, chàng nói từng tiếng một:
Nếu như hung thủ là Tâm Hồ thì sao?
Tâm Thụ vụt bật thẳng người lên một lúc lâu, mồ hôi trên trán tháo ra nườm nượp, từng giọt rơi đầy xuống hai má. Giọng của Lý Tầm Hoan lạnh lùng nói tiếp:
Dù cho môn hạ Thiếu Lâm, ai ai cũng biết Tâm Hồ là hung thủ, nhưng chắc rằng không ai chịu thừa nhận, phải không?
Tâm Thụ làm thinh luôn. Thật ra ông cũng không có lời nào mà đáp lại, bởi vì người giang hồ xưa nay đều kính trọng Thiếu Lâm là danh môn chính tông, tiêu biểu cho linh hồn võ học. Nếu bây giờ trưởng môn Thiếu Lâm lại là hung thủ giết người, thì thanh danh và uy vọng mấy trăm năm trời của Thiếu Lâm bị hủy hoại ngay trong tức khắc. Lý Tầm Hoan lại nói:
Cho dù có thể chứng minh Tâm Hồ là hung thủ, thì chính tôn giá đây cũng chẳng giúp lời cho tôi. Vì bảo toàn thanh danh Thiếu Lâm các người, sợ rằng tôn giá đành phải hy sinh kẻ khác mà thôi.
Tâm Thụ mím môi thở dài:
Quả đúng như vậy. Vì bảo toàn uy vọng của Thiếu Lâm, bần tăng quả thật không tiếc hy sinh tất cả những gì có thể được.
Lý Tầm Hoan cười nhạt:
Vậy thì tôn giá tội chi mà phải muốn tìm?
Tâm Thụ vội nghiêm trầm sắc mặt:
Tuy rằng bần tăng không thể làm một điều hại đến uy vọng bổn môn, nhưng chỉ cần tôn giá có thể chứng minh rõ rệt ai là hung thủ giết chết nhị sư huynh, bần tăng quyết sẽ cùng liều với hắn, hay ít nhất là làm cho hắn máu rơi tại đây.
Lý Tầm Hoan cười khẽ:
Kẻ xuất gia không được vọng động sân niệm. Ngẫm lại thì con người hòa thượng của tôn giá vẫn chưa thanh tịnh lục căn.
Tâm Thụ khép mắt chắp tay:
A Di Đà Phật, ngã Phật Như Lai cũng không tránh khỏi là sư tử giống, huống gì hòa thượng còn xác thịt thai phàm.
Lý Tầm Hoan chậm chậm đứng lên:
Tốt lắm, câu nói của tôn giá đã làm cho tôi phần nào tin tưởng.
Tâm Thụ rung động:
Phải chăng thí chủ đã biết hung thủ là ai rồi sao?
Lý Tầm Hoan chậm đã:
Tuy tôi không biết, nhưng có người lại biết đấy.
Tâm Thụ hơi nhíu mày:
Hung thủ tất nhiên phải tự biết chứ.
Lý Tầm Hoan xoa xoa tay:
Trừ hung thủ tự biết mình ra, còn một người khác biết, và hiện giờ người đó đang trong căn phòng này.
Tâm Thụ nhìn sững chàng:
Ai?
Lý Tầm Hoan hỉ tay lên thi thể của Tâm Mi đại sư:
Chính là lệnh sư huynh đây.
Tâm Thụ thở dài thất vọng:
Đáng tiếc là người không còn nói chuyện được nữa rồi.
Lý Tầm Hoan khóe mắt ánh nụ cười:
Người chết cũng có khi nói được đấy.
Chàng vụt với tay đỡ tóc tấm vải trắng phủ lên thi thể của Tâm Mi đại sư. Ánh nắng trên cao theo những kẽ ngói lỗ chỗ chiếu lên khuôn mặt khô hóc của Tâm Mi đại sư. Màu da mặt vàng bệch lại được pha thêm một màu đen sảm sạm. Vẻ tử bi đĩnh đạc của ngày xưa đều biến mất, bây giờ chỉ còn là một bộ nhặt nhăn nhó dễ sợ. Lý Tầm Hoan gật gật đầu và hỏi:
Tôn giá có từng thấy qua những người chết vì bị độc của Cực Lạc đồng tử không?
Tâm Thụ lắc đầu:
Chưa.
Lý Tầm Hoan thở dài:
Kể ra vận khí của tôn giá mày đấy. Người bị phải độc của chúng thật chẳng nên coi chút nào.
Chàng ngừng lại, nhắm mắt như cố ôn lại chuyện cũ và chậm chậm nói tiếp.
Mấy năm trước đây, tôi đã từng thấy qua một người bị lão ta hạ độc. Kẻ bị hạ độc chỉ trong chốc lát là cả người đen sẫm lại. Tôi đi quanh một vòng, khi trở lại thì da thịt của nạn nhân đã biến mất, chỉ còn lại một bộ xương. Một bộ xương đen sì dễ sợ.
Tâm Thụ ngước nhìn di thể của Tâm Mi đại sư, giọng hơi biến đổi.
Nhưng hiện tại nhị sư huynh trúng độc đã mấy ngày rồi.
Lý Tầm Hoan vụt mở mắt ra.
Phải, ông trúng độc đã mấy ngày nhưng vẫn chưa phát sinh điều biến hóa dễ sợ đó. Tôn giá có biết tại vì sao không?
Tâm Thụ lắc nhẹ đầu không đáp. Lý Tầm Hoan gằn gằn từng tiếng một.
Chỉ vì ông ta đã trúng phải một chất cực độc lợi hại khác.
Tâm Thụ kêu lên.
Thí chủ muốn nói.
Lý Tầm Hoan chặn lời.
Tuy ông trúng phải chất độc ngũ độc thủy tinh của Cực Lạc đồng tử, nhưng không nặng lắm, lại thêm được ông dùng nội lực dồn lại một nơi, nên nhờ đó cho đến khi về đến nhà, chất độc vẫn chưa phát tác.
Tâm Thụ gật đầu.
Đúng như vậy.
Lý Tầm Hoan nói tiếp.
Hung thủ vì sợ ông ta nói ra điều bí mật nên quyết tâm làm cho ông mau chết hơn. Hắn sợ rằng Tâm Mi đại sư trúng độc không đủ nặng nên mới cho ông uống thêm một chất độc khác mạnh hơn.
Tâm Thụ chặn lời.
Thiếu chi cách để giết người, tại sao hắn chỉ lựa chọn cách dùng độc?
Lý Tầm Hoan cười nhẹ.
Vì bất cứ cách giết người nào khác cũng không tránh khỏi để lại ít nhiều dấu vết. Huống chi mọi người ai cũng biết rõ Tâm Mi đại sư đang trúng độc. Tất nhiên hắn chỉ có cách dùng thêm độc mới tránh khỏi bị nghi ngờ.
Tâm Thụ chợt nghe vành môi mình khô khốc, ông liếm mép gật gù.
Phải lắm. Làm như thế ai ai cũng đều nhận là nhị sư huynh chết vì chất độc của Cực Lạc đồng tử, chẳng ai còn hoài nghi hắn nữa.
Lý Tầm Hoan cười mạnh một tiếng.
Tuy hắn hành sự hết sức chu đáo và mưu mô, nhưng tiếc rằng hắn đã quên phất mất một chuyện.
Tâm Thụ ngừng phát động lên.
Chuyện gì?
Lý Tầm Hoan nói.
Y quên rằng độc tính vẫn tương khắc. Chính vì chất độc mà y dùng quá mạnh, khác ngay với chất độc ngũ độc thủy tinh, cho nên di thể của Tâm Mi đại sư cho đến bây giờ vẫn chưa có trạng thái biến đổi đáng sợ kịp.
Trầm ngâm một lúc, Tâm Thụ gật đầu.
Ý của thí chủ ta đã hiểu, nhưng kẻ hạ độc là ai chúng ta vẫn chưa biết được.
Lý Tầm Hoan chớp nhẹ đôi mắt.
Tâm Mi đại sư sau khi về đây có uống qua thứ gì chưa?
Tâm Thụ đáp.
Chỉ uống có một chén thuốc thôi.
Lý Tầm Hoan hỏi rồi.
Ai đút cho ông ấy uống?
Tâm Thụ nói.
Thuốc thì do thất sư đệ bốc và sắc, nhưng người đút cho nhị sư huynh uống thì lại là do tứ sư huynh Tâm Trúc và lục sư đệ Tâm Đăng.
Thở nhẹ một tiếng, Tâm Thụ lại nói.
Cho nên trong ba người đó rất có thể là kẻ hạ độc và có cơ hội để bỏ độc.
Lý Tầm Hoan chậm rãi phân tích.
Độc dược trong thiên hạ có hai loại. Loại thứ nhất tuy rằng không mùi không sắc, nhưng làm cho người trúng độc chết rất thảm, khiến kẻ khác nhìn thấy phát sợ ngay, vì loại độc này không cần lấy tính mạng của người mà còn thị uy với kẻ khác.
Tâm Thụ gật đầu.
Ngũ độc thủy tinh tất nhiên là thuộc loại độc thứ nhất này. Đúng thế.
Chàng khẽ đưa mắt nhìn lên Tâm Mi đại sư và nói tiếp.
Còn loại độc thứ hai cũng có thể không mùi không sắc, nhưng nó làm cho kẻ chết không có một trạng thái gì khác lạ, thậm chí khiến cho người ngoài nhìn không ra kẻ chết vì chất độc.
Tâm Thụ vụt hỏi.
Ý tôn giá định nói là hung thủ đã dùng loại độc dược này sao?
Lý Tầm Hoan gật nhẹ đầu.
Chính vì tính chất khác biệt của hai loại độc này nên mới phát sinh hiện tượng như thế. Loại độc thứ nhất tuy rằng đáng sợ, nhưng loại độc thứ hai lại âm độc hơn nhiều. Trong giang hồ, kẻ sử dụng loại độc này chẳng có bao nhiêu người.
Ánh mắt chàng vụt ngời lên, bắn thẳng về phía Tâm Thụ.
Môn hạ thiếu lâm sành việc dùng độc có được mấy người?
Tâm Thụ cắn mạnh môi một lúc. Lý Tầm Hoan dằn từng tiếng một.
Thiếu lâm tự từ bao lâu nay? được tiếng là chánh tông của võ lâm, lãnh tụ giang hồ, đệ tử thiếu lâm cũng lấy nó làm niềm vinh hạnh, tuyệt không khi nào đi học cái môn thủ đoạn hạ cấp này, phải không?
Tần Thụ rắn giỏi đáp:
trong 72 tuyệt nghệ của thiếu lâm, tuyệt không hề có tiếng độc ấy.
Lý Tầm Hoan nói tiếp:
Tầm Trúc đại sư và Tâm Đăng.
Tầm Thụ vụt ngắt lời:
tứ sư huynh lúc 9 tuổi đã xuống tóc vào chùa, lục sư đệ đầu nhập Phật môn, khi còn mới có chập chững, suốt cả đời hai người e rằng chưa nhìn thấy thuốc độc ra làm sao.
Lý Tầm Hoan cười lạnh:
vậy thì kẻ hạ độc là ai nhỉ?
Tầm Thụ dững mày:
thí chủ định nói đến thất sư đệ Tâm Giám phải không?
Lý Tầm Hoan không cần phải đáp, vì Tâm Giám là đệ tử nửa chừng xuất gia, học nghệ rồi mới đầu sư. Lúc chưa vào thiếu lâm đã từng ngoại lệ là Thất Xảo thư sinh, một nhân vật lừng danh dùng độc. Tâm Thụ cau mày trầm ngâm một lúc và từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan cũng đang chăm chú nhìn ông không nháy. Ánh mắt đã thay họ nói lên một sự bắt tay chặt chẽ cho hành động sắp tới.
Thank you.